truy kích tiêu diệt đạo quân Thoát Hoang từ bờ bắc sông Hồng lên biên giới. Bọn Thoát Hoang, A Lý Hải Nha đem quân chạy sang bờ bắc sông Hồng và tạm dừng lại. Có thể giặc tạm đổ quân tại vùng Gia Quất, Gia Thượng là nơi giáp sông Hồng và sông Đuống để tiện đường tiến thoái. Giặc phải đổ quân lại là điều cần thiết, vừa để kiểm điểm quân số, lương thực, khí giới đem được từ Thăng Long ra, vừa để định kế sách phương lược mới. Không chỉ kế sách phương lược đối phó với quân ta ở Thăng Long, mà kế sách phương lược cho toàn bộ cuộc chiến tranh xâm lược, tiếp tục chiến tranh hay rút chạy về nước. Tiếp tục chiến tranh thì tiếp tục như thế nào, mà rút chạy về nước thì cũng rút chạy như thế nào. Nhưng vừa đổ quân, chưa kịp đề ra kế sách phương lược, thì lũ tàn quân Giảo Kỳ chạy tới. Bọn chủ tướng giặc Thoát Hoang, A Lý Hải Nha càng hoang mang. Chúng thấy mọi căn cứ quân sự của chúng đã mất hết, quân chết nhiều, lương ăn không có. Chúng đứng trước nguy cơ có thể bị tiêu diệt hoàn toàn nếu không nhanh chóng rút chạy về nước. Tất cả kế sách phương lược trước mắt giặc lúc này chỉ còn là đào vi thượng sách, chạy trốn là hay hơn hết. Bọn Giảo Kỳ chạy tới bờ bắc sông Hồng gặp Thoát Hoang ngày hôm trước, thì hôm sau, mùng 6 tháng 5 âm lịch, tức ngày 10 tháng 6 năm 1285. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 4, hết chú thích. Bọn Thoát Hoang, A Lý Hải Nha quyết định toàn bộ quân nguyên rút về nước. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 15A, quyển 129, Toa Đô Truyện, An Nam Chí Lược, quyển 4, hết chú thích. Các cánh quân đã tiến sang theo đường nào thì rút về theo đường ấy. Những cánh quân do Thoát Hoang, A Lý Hải Nha trực tiếp chỉ huy đã từ Tư Minh tiến sang thì nay lại theo đường cũ trở về Tư Minh. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 18A, quyển 209, An Nam Truyện, tập 15A, hết chú thích. Quân Vân Nam của Nạp Tốc Lạc Đinh lại theo đường phía Tây Bắc chạy về Vân Nam. Riêng cánh quân Toa Đô còn ở Thanh Hóa, không thể cùng về với những cánh quân trên. Quân Toa Đô vốn từ Ô Lý bên Chiêm Thành tiến vào Đại Việt, nay đường ở Thanh Hóa, thì tiện đường chạy sang Ô Lý là hơn. Nên Thoát Hoang sai người vào Thanh Hóa, lệnh cho Toa Đô đem quân trở lại Ô Lý. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 13, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 18A, hết chú thích. Nhưng lệnh đó Toa Đô không nhận được. Vì ngày 6, Thoát Hoang ở bờ bắc sông Hồng quyết định rút quân, thì ngày 7, vua Trần tại Trường Yên đã được tin Toa Đô đương từ Thanh Hóa kéo quân ra. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 3, tập 48B, hết chú thích. Như vậy cánh quân Toa Đô sẽ lạc lõng ở Đại Việt, trong khi các cánh quân Thoát Hoang, Nạp Tốt Lạc Đinh đã lên đường cao chạy xa bay. Nhưng các cánh quân giặc ở bờ bắc sông Hồng cao chạy xa bay cũng không dễ dàng. Ngay ngày 6 tháng 5 âm lịch, ngày chúng quyết định rút quân, nhưng chưa kịp lên đường thì Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng Hưng Ninh Vương Trần Tung đem 2 vạn quân tới đánh. Chú thích: Nguyên Sử, An Nam Truyện ghi tước hiệu Hưng Ninh Vương mà không ghi tên. An Nam Chí Lược của Lê Tắc ghi Hưng Ninh Vương tên là Trần Tung và nói rõ Trần Tung là anh con nhà bác của Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn. Theo Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục thì Hưng Ninh Vương là con cả Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu và là anh cả của Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu, tức vợ Trần Thánh Tôn, và như vậy cũng tức là anh cả của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Hưng Ninh Vương Trần Tung là tướng giỏi, rất mộ đạo Phật, lấy hiệu là Tuệ Trung Thượng Sĩ, có tập Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục để lại đời sau, hết chú thích. Tướng giặc Lưu Thế Anh phải đưa quân liều chết chống đỡ. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 15A, hết chú thích. Trong khi đó Thoát Hoang, A Lý Hải Nha, Nạp Tốc Lạc Đinh đem quân tháo chạy, kẻ chạy đông kẻ chạy tây tìm đường về nước. Bọn Thoát Hoang không chạy theo đường sông Đuống lên Vạn Kiếp, có lẽ do quân ta chẹn đường sông Đuống. Giặc từ Gia Quất, Gia Thượng là nơi chúng đóng quân, vượt qua sông Đuống sang phía Đông Ngàn, bên bờ bắc sông Đuống, theo đường bộ chạy lên phía sông Như Nguyệt, tức sông Cầu, ở quãng mấy làng Như Nguyệt, Vọng Nguyệt, thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, người danh tướng trẻ tuổi, chiến thắng giặc liên tiếp ở Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, Thăng Long, đã nhanh chóng đem quân ra chặn giặc ở sông Như Nguyệt, đánh phá giặc rất kịch liệt. Ghi chú: Sử ta không nói gì về việc Trần Quốc Toản đánh giặc ở Như Nguyệt. Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 15A, nói là khi giặc chạy đến sông Như Nguyệt thì Hoài Văn Hầu tới đánh. Sách Nguyên Văn Loại quyển 41 tập 564 cũng viết: đến sông Như Nguyệt, Nhật Huyên sai Hoài Văn Hầu đuổi theo đánh chết. Hai chữ đánh chết viết lơ lửng như thế chưa đủ để hiểu sự thật ở đây như thế nào. Có điều đáng chú ý là trong cuộc chiến tranh Chấm Nguyên lần thứ 3 không thấy có mặt Trần Quốc Toản. Có thể Trần Quốc Toản đã chết trước khi có cuộc chiến tranh Chấm Nguyên lần thứ 3, nhưng chết bệnh hay chết trận tại đâu, Như Nguyệt hay nơi nào khác thì chưa có tài liệu chính xác. Hết chú thích. Bị chặn đánh ở sông Như Nguyệt, giặc không thể chạy thẳng đường lên sông Thương, Chi Lăng, Khâu Ôn, mà buộc phải dồn cả sang phía Vạn Kiếp để theo đường lên Nội Bàn về Tư Minh. Nhưng giặc chạy sang Vạn Kiếp là xa vào cái bẫy lớn của quân ta. Tại Vạn Kiếp, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã bố trí thế trận sẵn sàng đợi giặc. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỷ quyển 5 tập 49b. Hết ghi chú. Quân thoát hoang chạy tới sông Sách. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209, An Nam Truyện tập 15a, Nguyên Văn Loại quyển 41 tập 564. Hết ghi chú. Cũng gọi là sông Nam Sách, tức hạ lưu sông Thương, quãng gần Vạn Kiếp. Ghi chú: đoạn sông Sách này ở gần Vạn Kiếp nên Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên quyển 7 tập 42 viết là sông Vạn Kiếp. Hết ghi chú. Bắt cầu phao để qua sông. Giặc đương sang sông thì quân ta mai phục trong rừng, xông ra đánh phá. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209, An Nam Truyện tập 15a. Hết ghi chú. Giặc khiếp sợ, hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau mà chạy. Quân của Tả Thừa Đường Ngột Đãi chưa sang tới bên kia sông thì cầu phao bị đứt. Ghi chú: Nguyên Văn Loại quyển 41 tập 564. Hết ghi chú. Giặc chết đuối rất nhiều. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỷ quyển 5 tập 49, Nguyên Sử quyển 209, An Nam Truyện tập 15a, Nguyên Văn Loại quyển 41 tập 564. Hết ghi chú. Quân Nguyên đại bại, quân sĩ chết quá nữa. Ghi chú: Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên quyển 7 tập 42a. Hết ghi chú. Theo thần tích làng Yên Phụ, ngoại thành Hà Nội, một người em của Thượng Hoàng Trần Thánh Tôn là Linh Lan Vương đã giết chết một tướng giặc tên là Cát Ly Hoa La tại đây. Ghi chú: trận Vạn Kiếp là một trận quyết chiến lớn có ý nghĩa quan trọng. Tiếc rằng tài liệu còn lại quá ít, không nói lên được đầy đủ nghệ thuật chỉ huy tài giỏi của Trần Quốc Tuấn trong trận này. Hết ghi chú. Hậu quân của giặc tan vỡ, Thoát Hoang sai tên tướng Trung Quốc là Hữu Thừa Lý Hằng đem quân lùi lại sau, vừa đánh vừa đi. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 129, Lý Hằng Truyện. Hết ghi chú. Để bảo vệ cho bọn Thoát Hoang, A Lý Hải Nha, Đường Ngột Đãi chạy trước. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỷ quyển 5 tập 49a. Nhưng chạy thế nào cho thoát, quân ta vẫn ráo riết truy kích giặc trên đường từ Vạn Kiếp lên biên giới. Truy kích đạo quân Nạp Tốc Lạc Đinh trên đường Tây Bắc. Trong khi đạo quân Thoát Hoang lao đao chạy trốn trên đường Đông Bắc lên biên giới, thì những cánh quân giặc chạy trên đường Tây Bắc cũng bị quân ta đuổi đánh kịch liệt. Những cánh quân đó là quân nào? Quân của Thoát Hoang, của Toa Đô, hay quân Vân Nam của Nạp Tốc Lạc Đinh? Sử sách thời Nguyên không nói gì. Sử của ta có nói, nhưng nói không rõ, chỉ gọi chúng là du binh. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư viết: du binh tới huyện Phù Ninh, phụ đạo huyện này là Hà Đặc, lên núi Trĩ Sơn chống giữ. Năm 1258, Ngột Lương Hợp Thai đem quân từ Vân Nam sang xâm lược. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng gọi đạo quân Ngột Lương Hợp Thai là du binh và viết: người Nguyên mới lấy Vân Nam, du binh đánh cướp tới đâu, không có ý chiếm giữ. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỷ quyển 5 tập 23a. Hết ghi chú. Trong cuộc xâm lược này, quân giặc đông do nhiều tướng lĩnh chỉ huy, nhưng sử ta không gọi những đạo quân của Thoát Hoang, của Toa Đô là du binh, cũng không gọi những cánh quân của Ô Mã Nhi, Giảo Kỳ, Đường Ngột Đãi, Lưu Thế Anh, Lý Hằng là du binh. Chỉ khi viết về những trận đánh giặc ở Tây Bắc mới gọi quân giặc là du binh. Giặc chạy lên Phù Ninh là đường Tây Bắc, không ngoài ý định chạy về Vân Nam là nơi xuất phát của chúng, và sử cũ của ta đã dùng chữ du binh để chỉ quân giặc ở địa phương Vân Nam. Du binh sang ta năm 1258 là quân Vân Nam của Ngột Lương Hợp Thai, và du binh trong cuộc xâm lược lần này là quân Vân Nam của Nạp Tốc Lạc Đinh. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép việc du binh tới Phù Ninh liền sau việc toa đô đến sông Thiên Mạc và không ghi cụ thể du binh là cánh quân nào, khiến người đọc có thể hiểu du binh là cánh quân tuần tiểu của đạo quân toa đô. Việc Sử Thông Giám Cương Mục ghi chép lại sự việc này đã nhận xét: Sử cũ chép quân tuần tiểu của nhà Nguyên đến Phù Ninh, nhưng huyện Phù Ninh thuộc Thượng Du, tỉnh Sơn Tây ngày nay. Toa đô từ đường biển tiến quân ra đánh vào sông Thiên Mạc, thế mà quân tuần tiểu lại đến huyện Phù Ninh, xa cách nhau hàng 3-4 ngày đường, tất nhiên không có lẽ như thế. Việc này ngờ là sử cũ chép nhầm, sẽ nghiên cứu sau. Quyển 7 tập 41B. Đúng là những toán du binh đó không phải là quân của toa đô, mà sử cũ cũng không chép nhầm sự việc này. Nếu hiểu sử cũ dùng chữ du binh để chỉ quân địa phương của giặc ở Vân Nam, phân biệt với quân triều đình của chúng do bọn Thoát Hoang toa đô chỉ huy, và chép toa đô đến Thiên Mạc rồi mới chép du binh đến Phù Ninh, là chép theo trình tự thời gian của các sự việc. Hết ghi chú. Quân địa phương Vân Nam của giặc tới Phù Ninh, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú, thì bị quân địa phương của ta ở miền núi do Hà Đặc chỉ huy chặn đánh dữ dội, giặc phải dừng lại ở Cự Đà, sau đổi thành Tứ Đà, chính quê của Hà Đặc. Để tiến công thắng lợi, Hà Đặc dùng mưu cho quân đem những hình người to lớn bằng tre, có mặc quần áo và cho dùi lỗ những cây to để cắm những mũi tên lớn. Chiều tối đốt đuốc sáng trong trại quân, cho quân đem những hình người tre to lớn đưa đi đưa lại như người thật. Quân giặc trông thấy tưởng là quân địa phương miền núi của ta to khỏe khác thường, có sức mạnh bắn tên xuyên qua cây to, nên khiếp sợ không dám cùng quân ta giao chiến. Thấy giặc mất tinh thần chiến đấu, quân ta tiến đánh rất mạnh, quân giặc thua to bỏ chạy. Hà Đặc cho quân đuổi theo tới A Lạp, chưa rõ ở đâu, bắt cầu pha qua sông truy kích giặc. Sử cũ ghi Hà Đặc đánh giặc quá hăng, bị chết trận. Em Hà Đặc là Hà Chương bị giặc bắt, quân địa phương của ta phải lùi. Hà Chương cũng mưu trí như Hà Đặc, tìm cách trốn thoát khỏi trại giặc, đem theo được nhiều cờ xí y phục của giặc. Hà Chương hợp quân, lấy cờ xí y phục của giặc cho quân ta giả làm quân giặc, tiến vào trại giặc. Ghi chú: Các tác giả sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép sử với ý thức tôn quân rất cao, việc gì cũng do vua làm, cái gì cũng phải có lệnh của vua, nên trong việc này đã viết: Lấy trộm được cờ xí y phục của giặc, trốn về đem dâng lên vua, xin dùng cờ ấy giả làm quân giặc để đến doanh trại của giặc. Bản kỷ quyển 5 tập 49A 49B. Việc này làm phiền phức quá và không có thời gian để làm. Đánh giặc đương phải chạy thật khẩn trương. Theo cách tính xưa, từ Phù Ninh tới sông Thiên Mạc là 3-4 ngày đường. Hai vua ở phía Thiên Trường, Trường Yên xa hơn Thiên Mạc. Từ Phù Ninh tới ít nhất phải 4-5 ngày đường. Hà Chương từ Phù Ninh về xin lệnh vua, vừa đi vừa về mất hàng chục ngày thì giặc chạy về tới Vân Nam, còn đánh gì được. Cho nên những điều ghi chép này không phù hợp với thực tế chiến đấu lúc đó. Hết ghi chú. Tưởng là quân của chúng, giặc không đề phòng, bị Hà Chương và quân ta tập kích, quân ta đại thắng. Sử cũ chép rằng quân giặc bị đánh tan, như vậy cánh quân của Nạp Tốc Lạc Đinh có chạy được về tới Vân Nam thì cũng tan rã gần hết, không còn mấy người. Tiêu diệt đạo quân toa đô lạc lõng ở phía nam. Khi đạo quân Thoát Hoang và đạo quân Nạp Tốc Lạc Đinh bỏ chạy khỏi Thăng Long rút về nước, thì đạo quân toa đô Ô Mã Nhi ở Thanh Hóa còn lẻo đẻo theo quân vua Trần trở ra lưu vực sông Hồng. Trước đây theo lệnh của Thoát Hoang, bọn toa đô Ô Mã Nhi đem quân từ Trường Yên vào Thanh Hóa để đánh phá đạo quân của vua Trần, nhưng vua Trần lại từ Thanh Hóa đưa quân ra đánh phá giặc ở Trường Yên, Thiên Trường. Bọn toa đô Ô Mã Nhi đem quân vào Thanh Hóa mệt nhọc vất vả mà không đạt kết quả, chúng buộc phải quay ra tìm cách đối phó với đạo quân của vua Trần. Ngày 11 tháng 6 năm 1285, 7 tháng 5 năm Ất Dậu, vua Trần ở Trường Yên được tin quân toa đô rời khỏi Thanh Hóa. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 48B, 49A, hết ghi chú. Như vậy là đạo quân Toa Đô, Ô Mã Nhi đã rời khỏi Thanh Hóa. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 48B, 49A, hết ghi chú. Như vậy là đạo quân Toa Đô, Ô Mã Nhi đã rời khỏi Thanh Hóa trước ngày 10 tháng 6 năm 1285, ngày 6 tháng 5 năm Ất Dậu, là ngày Thoát Hoang ở bờ bắc sông Hồng quyết định rút chạy về nước và cho người vào Thanh Hóa lệnh cho Toa Đô, Ô Mã Nhi đem quân rút chạy vào Ô Lý. Nhưng đạo quân Toa Đô, Ô Mã Nhi không ngờ rằng chủ tướng Thoát Hoang cùng các cánh quân của chúng ở Thăng Long và dọc sông Hồng đã bỏ chiến trường, cao chạy xa bay. Từ Thanh Hóa ra đi, bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi không đưa quân lên thẳng Trường Yên ở ngay phía bắc Thanh Hóa, mà đi theo đường biển lên sông Thiên Mạc, tức khúc sông Hồng gần Thăng Long, không qua Trường Yên, Thiên Trường là nơi có mặt quân đội của vua Trần. Về phía ta, đạo quân của vua Trần sau khi đánh lấy lại Trường Yên, Thiên Trường cũng đương chờ đánh đạo quân Toa Đô. Ngày 14 tháng 6 năm 1285, nhằm ngày 10 tháng 5 năm Ất Dậu, hai vua ở Trường Yên được tin các cánh quân ta dưới quyền tiết chế của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã đánh thắng giặc rất anh liệt ở Chương Dương, Thăng Long. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 48B, 49A, hết ghi chú. Và có thể các ngày sau đã được tin liên tiếp về các cánh quân ta ở phía bắc Thăng Long đương truy kích giặc trên các đường lên biên giới. Nhiệm vụ của đạo quân của hai vua lúc này là phải thanh toán nốt những toán quân giặc còn lại ở phía nam, cụ thể là đạo quân Toa Đô, Ô Mã Nhi. Hành động của bọn giặc Toa Đô không vào Trường Yên mà đi đường biển lên thẳng khu vực sông Hồng đã bộc lộ rõ ý đồ của chúng là muốn hiệp đồng chiến đấu với đạo quân Thoát Hoang, và trước mắt là muốn dựa vào các cánh quân của Thoát Hoang tại các căn cứ quân sự dọc sông Hồng để cùng đánh đạo quân của vua Trần ở Thiên Trường, Trường Yên. Thấy được ý đồ của giặc, hai vua đưa quân lên Long Hưng, nơi có lăng mộ tổ tiên nhà Trần và là khu vực bờ nam sông Luộc, để vừa bảo vệ vùng Thiên Trường, Trường Yên, vừa bố trí lực lượng đánh giặc. Khi chúng từ ngoài biển vào sông Luộc để lên sông Thiên Mạc, tức khúc sông Hồng từ cửa Luộc lên Tây Kết, Hàm Tử. Và như sử cũ đã ghi, ngày 19 tháng 6 năm 1285, nhằm ngày 15 tháng 5 năm Ất Dậu, hai vua làm lễ bái yết các lăng ở Long Hưng. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 49A, hết ghi chú. Để báo cáo với tổ tiên những chiến thắng liên tiếp của quân dân ta. Long Hưng là một phủ rộng khoảng 1/3 tỉnh Thái Bình ngày nay. Các lăng mộ tổ tiên nhà Trần để tại khu vực tiếp giáp với sông Luộc và sông Hồng, phía dưới cửa Luộc khoảng 3 km, nơi mà đời sau gọi là Thái Đường, thuộc huyện Hưng Nhân. Ghi chú: Thái Đường là nơi có lăng miếu các vua chúa, về sau nơi đó lập thành thôn xã và lấy hai chữ Thái Đường làm tên thôn xã. Thái Đường phủ Long Hưng có tôn miếu nhà Trần, Thái Đường phủ Thiên Đức có tôn miếu nhà Lý, hết ghi chú. Có thể vua Trần đã đóng bản doanh tại đó để chờ đánh quân giặc Toa Đô, Ô Mã Nhi. Hai vua bái yết lăng ngày 19 tháng 6, thì hai ngày sau, tức ngày 21 tháng 6 năm 1285, nhằm ngày 17 tháng 5 năm Ất Dậu, bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi đem quân qua sông Luộc lên sông Thiên Mạc. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 49A, hết ghi chú. Nguyên sử chép rằng quân ta cho người tới chỗ Toa Đô, Ô Mã Nhi nói cho chúng biết chủ tướng Thoát Hoang đã đem hết quân chạy về nước, nhưng bọn Toa Đô không tin. Ghi chú: Nguyên sử, quyển 129, Toa Đô truyện, hết ghi chú. Điều mà quân ta chú ý là dù chúng tin hay không thì tin đó cũng làm cho chúng phân vân, lúng túng, mất phương hướng và tinh thần chiến đấu. Quân của vua Trần đóng ở bờ nam sông Luộc và có thể đóng cả ở bến bờ bắc, nhưng sử cũ không ghi một trận đánh nào ở đấy. Chỉ có nguyên sử ghi quân ta đuổi đánh Toa Đô ở sông Càn Mãn. Ghi chú: Nguyên sử quyển 129, Toa Đô truyện, hết ghi chú. Theo sách An Nam Chí, sông Càn Mãn là sông Thị Cầu. Ghi chú: Sách An Nam Chí thời Thanh, dẫn trong Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 19, tỉnh Bắc Ninh, mục Sơn Xuyên, hết ghi chú. Tức khúc sông Cầu ở phía dưới sông Như Nguyệt chảy qua Thị Cầu. Quân của vua Trần lúc này đuổi đánh Toa Đô tại sông Cầu thì không hợp lý. Hoặc giả sông Càn Mãn nói đây là sông Càn Đà mà nguyên sử đã chép lẫn lộn. Sông Càn Đà ở bờ bắc sông Luộc, chảy từ địa phận huyện Kim Động ra sông Luộc. Ghi chú: Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 15, tỉnh Hưng Yên, mục Sơn Xuyên. Hết ghi chú. Gần cửa Luộc, đối diện với phủ Long Hưng ở bên bờ nam sông Luộc. Có thể quân của vua Trần đã đuổi đánh bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi ở trên sông Luộc, quản cửa sông Càn Đà chăng? Điều chắc chắn có thể tin được là đại quân của vua Trần đóng ở bờ sông Luộc đã đánh đuổi bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi khi chúng qua sông Luộc, và chúng đã chạy được vào sông Thiên Mạc. Tại đây chúng cho một tướng người Hán là Tổng quản Trương Hiển cùng một số quân dừng lại ở bến Đại Mang. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 49B. Hết ghi chú. Để cản phá cuộc truy kích của vua Trần, còn bao nhiêu quân đều theo Toa Đô, Ô Mã Nhi chạy lên phía Tây Kết, Hàm Tử. Bến Đại Mang ở đâu, sử cũng không ghi rõ. Có thể sông Đại Mang là sông Mang chảy qua vùng Duy Tiên. Ghi chú: Đại Nam Nhất Thống Chí, quyển 13, chương Hà Nội Tỉnh, mục Sơn Xuyên. Hết ghi chú. Phía bắc tỉnh Hà Nam Ninh ngày nay và bến Đại Mang có thể là một bến ở cửa sông Mang, nơi sông Mang đổ ra sông Hồng. Ngày 24 tháng 6 năm 1285, nhằm ngày 20 tháng 5 năm Ất Dậu, hai vua Trần đưa đại quân tới bến Đại Mang. Viên tướng Trung Quốc Trương Hiển không dám chống cự, đem quân ra hàng, được nhà vua thu dùng. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 49B. Hết ghi chú. Cùng ngày hôm đó, quân của vua Trần tiến lên đánh bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi ở Tây Kết, Hàm Tử. Quân giặc tan vỡ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: Ngày hôm ấy đánh bại giặc ở Tây Kết, quân giặc chết và bị thương rất nhiều, chém được đầu nguyên soái Toa Đô. Ghi chú: Về việc Toa Đô thua trận, nguyên sử phần Toa Đô truyện chép là: Giao Chỉ đuổi tới sông Càn Mãn, Toa Đô chiến tử. An Nam Chí Lược chép là: Toa Đô phóng ngựa rơi xuống sông chết. Hết ghi chú. Nhưng Trần Quang Khải, Nguyễn Trãi, Trần Lâu lại nói khác. Trần Quang Khải là một trong những người trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến tranh chống Nguyên. 15 ngày sau trận đánh Toa Đô, ông làm bài thơ mừng chiến thắng, trong đó có câu: Cầm hồ Hàm Tử Quan, bắt giặc hồ tại cửa Hàm Tử. Giặc hồ bị bắt, đây là Toa Đô. Nguyễn Trãi, người cuối thời Trần, trong Bình Ngô Đại Cáo nói rõ hơn: Toa Đô ký cầm ư Hàm Tử Quan, Toa Đô bị bắt ở cửa Hàm Tử. Trần Lâu cũng là người cuối Trần, khi đi qua cửa Hàm Tử làm một bài thơ cảm khái, trong đó có những câu như: Hồ quân bảo hận thấu hàng ba, Toa Đô thụ thủ tri hà xứ. Quân hồ ôm hận lắng sâu trong lòng sóng lạnh, Toa Đô nộp đầu không rõ chỗ nào đây. Như vậy, dựa vào lời ghi lại của Trần Quang Khải, Nguyễn Trãi, Trần Lâu có thể nhận định Toa Đô bị bắt sống ở cửa Hàm Tử và sau khi bị bắt thì bị chém đầu, nhưng bị chém tại đâu chưa rõ. Hoặc giả Toa Đô bị bắt ở cửa Hàm Tử như Trần Quang Khải, Nguyễn Trãi, Trần Lâu đã nói, thì sau đó bị chém đầu tại Tây Kết như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi chép. Về trận đánh thắng Toa Đô, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư gọi là trận Tây Kết, nhưng theo những ghi chép của người thời Trần nên đổi gọi là trận Hàm Tử cho phù hợp với diễn biến của trận đánh. Bị đại bại và mất chủ tướng tại trận, bọn Vạn Hộ, Ô Mã Nhi, Lưu Khuê hoảng sợ, ngay đêm hôm ấy đem tàn quân theo đường sông Hồng tháo chạy. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 49B, chép: Ô Mã Nhi trốn qua cửa sông Thanh Hóa. Chữ Thanh Hóa này hẳn là nhầm lẫn. Hết ghi chú. Nhưng chạy không thoát, đại quân của vua Trần đuổi đánh rất kịch liệt, giặc không còn sức chống cự, hơn 5 vạn tên bị quân ta bắt sống. Hai tên Vạn Hộ, Ô Mã Nhi, Lưu Khuê phải xuống một chiếc thuyền con chạy trốn ra biển. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 49B, An Nam Chí Lược, quyển 4. Hết ghi chú. Một tiểu tướng là Tiểu Lý cũng đi một thuyền chạy theo nhưng không kịp. Hắn định đâm cổ tự tử thì bị quân ta bắt sống. Ghi chú: An Nam Chí Lược, quyển 4. Hết ghi chú. Với trận đại thắng ở Hàm Tử, đạo quân của hai vua Trần hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ chiến đấu ở mặt trận phía Nam, chờ tin đại thắng của đạo quân Trần Quốc Tuấn đương trên đường truy kích giặc ở vùng biên giới. Đánh bại hoàn toàn đạo quân Thoát Hoang, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của giặc. Đạo quân Thoát Hoang sau trận thua lớn ở Vạn Kiếp càng cố sức chạy nhanh lên biên giới. Quân ta vẫn truy kích ráo riết. Giặc chạy tới Vĩnh Bình, tên tướng Trung Quốc chỉ huy hậu quân của giặc là Lý Hằng bị quân ta bắn tên thuốc độc xuyên qua đầu gối trái. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ quyển 5 tập 49B, Nguyên Sử quyển 13 Thế Tổ Bản Kỷ tập 18A, Nguyên Sử quyển 129 Lý Hằng truyện. Hết ghi chú. Một tên lính phải cõng Lý Hằng chạy. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 129 Lý Hằng truyện. Hết ghi chú. Có lẽ bọn tướng lĩnh cao cấp của giặc như A Lý Hải Nha, Đường Ngột Đãi đã nhanh chân chạy trước, bỏ mặc Thoát Hoang rớt lại sau, cùng chạy với hậu quân. Qua được biên giới, bọn Đường Ngột Đãi vội cho người chạy trạm về triều, báo cho Hốt Tất Liệt biết tình hình thất trận thảm hại của chúng trên chiến trường Việt Nam. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209 An Nam truyện tập 15A. Hết ghi chú. Hậu quân giặc vẫn lẻo đẻo chạy sau, Lý Hằng bị trọng thương, hậu quân giặc mất người chỉ huy càng hoảng sợ. Một tên tướng dưới quyền Lý Hằng là Lý Quán đứng ra thay Lý Hằng cầm quyền thống lĩnh 5 vạn tàn quân để cùng chạy. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ quyển 5 tập 49B. Hết ghi chú. Nhưng quân ta đuổi theo bắn rất dữ, Lý Quán phải lấy đồ đồng giấu Thoát Hoang vào trong để chạy trốn. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ quyển 5 tập 49B. Hết ghi chú. Đây là một sự kiện rất mỉa mai, đem nửa triệu quân hùng hổ đi cướp nước người mà rốt cuộc chỉ sau 5-6 tháng chiến tranh chủ tướng giặc phải chạy trốn một cách không có gì nhục nhã hơn để mong thoát chết. Giặc chạy tới gần Tư Minh thì Hưng Vũ Vương Nghiễn, con trai Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, đem quân đuổi tới, dùng tên thuốc độc bắn chết Lý Quán ngay tại trận. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ quyển 5 tập 49B. Hết ghi chú. Quân Nguyên tan vỡ hết, bọn Thoát Hoang chạy thoát khỏi biên giới. Tên tướng giặc Lý Hằng bị thuốc độc ngắm, được cõng chạy tới Tư Minh thì chết. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 13 Thế Tổ Bản Kỷ tập 18A. Hết ghi chú. Đại quân của Thoát Hoang chạy về tới nước chỉ còn là một đám tàn quân nhỏ. Cuộc phản công của ta diễn ra trong vòng 2 tháng mà 50 vạn quân xâm lược bị tiêu diệt gần hết, chủ tướng giặc phải trốn chạy về nước. Chiến thắng của tổ tiên ta trong cuộc phản công này thật là kỳ diệu và vĩ đại. Sau khi quét sạch giặc trên toàn đất nước, hai vua Trần cùng các đạo quân ta từ các mặt trận trở về Kinh Sư, và ngày 6 tháng 6 Ất Dậu, tức ngày 9 tháng 7 năm 1285, tới Thăng Long. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ quyển 5 tập 50A. Hết ghi chú. Trong không khí cả nước tưng bừng vui đại thắng, Thái sư Trần Quang Khải làm bài thơ mừng công: Đoạt sáo chương dương độ, cầm hồ hàm tử quang, Thái bình tu trí lực, vạn cổ cựu gian sang. Ghi chú: Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Bản Kỷ quyển 5 tập 50A, một vài sách khác cũng chép bài thơ này, nhưng hai câu cuối có những chữ đổi khác. Sách Hoàng Việt Thi Tuyển của Bùi Huy Bích chép: Thái bình tu trí lực, vạn cổ thử gian sơn. Sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú chép: Thái bình dương trí lực, vạn cổ cựu gian sơn. Hai chữ trí lực có sách lại viết là nỗ lực. Như vậy là hai câu thơ cuối đã tam sao thất bản, có những chữ bị thay đổi, sửa lại hoặc viết lầm, tới nay không rõ chữ nào là đúng nguyên tác. Riêng hai chữ trí lực các sách thường chép là chí lực, không rõ có đúng thế không. Chí lực có nghĩa là hết sức, gắng sức. Thái bình tu chí lực là Thái bình nên gắng sức. Nhưng gắng sức làm gì và gắng sức để có được Thái bình, hay Thái bình rồi thì nên gắng sức? Ý không được rõ. Nếu hai chữ chí lực này là trí lực, tức trí và lực, thì rõ nghĩa hơn và ý hay hơn. Trí là thông minh mưu trí, lực là thể lực cường tráng, hùng dũng. Đó là hai yêu cầu cơ bản đối với một người chiến sĩ để giành thắng lợi trong chiến đấu. Cho nên trí và lực cần không ngừng rèn luyện nâng cao, không chỉ khi có chiến tranh mà cả trong hoàn cảnh thái bình. Để cho trí và lực suy yếu, tức trí cùng lực tận, thì không thể chiến đấu và và chiến thắng được. Trong bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi khi nói về quân Minh nhất định thua, Nguyễn Trãi viết: Bỉ trí cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong, ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất. Nói đến lúc trí cùng lực kiệt, nên đành phải chờ chết bó tay. Ta mưu dẹp bằng đánh vào lòng, không chiến trận mà địch phải khuất. Trong khi chờ đợi có sự tư liệu chính xác về hai chữ trí lực trong bài thơ của Trần Quang Khải, ở đây xin tạm dịch theo nghĩa trí và lực, tức thông minh và anh dũng, để cho hai câu cuối bài thơ của Trần Quang Khải dễ hiểu và ý nghĩa rõ hơn. Cướp giáo bến Chương Dương, Bắc Hồ cửa Hàm Tử, Thái Bình rèn trí lực, muôn thuở nước non xưa. Bài thơ ngắn gọn mà nhiều ý đẹp. Nó vừa là bài ca khải hoàn mừng chiến thắng, vừa là chỉ thị của một thượng tướng cho toàn quân và toàn dân sau chiến tranh. Hai câu thơ đầu nhấn mạnh những chiến thắng điển hình về tiêu diệt sinh lực địch và tước đoạt khí giới địch trong cuộc chiến tranh vừa kết thúc, làm tăng cao niềm tự hào của dân tộc. Hai câu sau nhắc nhở mọi người, trong cảnh Thái Bình vẫn không ngừng rèn luyện trí lực, sẵn sàng chiến đấu thì nhất định giữ vững được giang sơn cũ của ông cha để lại cho tới muôn đời sau.